एकं समयं भगवा सावाहरति चेतवर्ये अनाथभेदिकसारे अगो कान्तवाङ्गाकीर्तनकपङ्कीर्तवनोपासे त्वयेन भगवान्तरपदीरतवान्ताङ्गाय पापि बहु एव मनोसा च मङ्गलानि अचिन्तयो सोखानन्दोमङ्गलमोतमङ्गसेवन कपालानङ्गाङ्गिकानैक सेवनाचोजाच पूजनीयानमेकमङ्गलमोत्तमपतिरुपदि समासोच पुरुकेशकुण्यथासमापदेति चेतमङ्गलमोत्तम ङ्गलमोतमङ्गानै च ब्रह्मचर्या च यातकानै च रङ्गो नमाचारि मङ्गलमोत्तमङ्गारति विरति पापमाच बालाय संयमोहापमादो जगम्बेतु एकमङ्गलमोत्तमङ्गारोच
Thank you.
thân trong địa pháp là phố lăng ca thường biết tôn kính khiêm nhường trí tôn và đi ơn đồng thời nghe chân pháp là phố lăng cao thường nhận nhục tánh thương hóa thương nghiệp kiến xa môn tùy thời đàm luận pháp là phố lăng cao thường sống phàm hành thấy được vị thanh đế chứng ngộ qua niết bàn là phúc lành cao thượng khi su chạm biệt đời
đấng không đồng
không sâu tự tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng nhưng sợ hành như vậy không chỗ nào thôi thân thấy được an toàn là phúc lành cao
Dạ, Nam Mô Bổn Thầy. Con tiến hành thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ năm, ngày 6 tháng 10 năm 2011, Phật lịch 2555. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Bangkok mỗi ngày, giờ Việt Nam nhằm 7:30 đến 10 giờ tối, Houston từ 7:30 đến 10 giờ sáng, New York 8:30 đến 11 giờ sáng, Cali 5:30 đến 8 giờ sáng, Paris 2:30 đến 5 giờ chiều, Sydney 10:30 tối đến 1 giờ sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay, giáo trình tâm tạng trích giảng trong bộ kinh bài 1, kinh Pháp Môn Căn Bản sẽ do Thượng Tọa Giác Đặng giảng dạy với sự điều hợp của chư tôn đức tăng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tâm nghiệp lãnh lễ tâm bảo. Dạ, chúng con xin kính lĩnh đại đức minh hạnh đọc kinh lễ tâm bảo. Nam Mô Bổn Thầy.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm 4 đôi 8 vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật Bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp Bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng Bảo, xin tâm bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chữ thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tâm trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Dạ, chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay, ngày 6 tháng 10 năm 2011, giáo trình tâm tạng trích giảng từ trung bộ kinh Bách Chí Má Nikaya, kinh Pháp Môn Căn Bản, Mù Lá Bá Rí Gia Giá Xuất Tá. Dạ, chúng con kính cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam Mô Bổn Thầy.
các thứ tự bộ khác nhau thuộc chúng ta kỹ thuật nhưng mà lại là của định chất một cái thỉnh nguyên có vài lời hình ảnh cuộc sống hỏi quý tử là quý vị có nghe được số tức là
Nam mô Bụt Tha Gia. Con xin phép được đọc chứng văn của bài giảng hôm nay trong lúc thượng tọa chỉnh lại đường nét ạ. Kinh pháp môn căn bản Mulabari Yaya Sutta phần A như vậy tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú tại Ukhata trong rừng Sapphatthaka, rừng hạnh phúc, dưới cây Sala Vương. Tại chỗ ấy, Thế Tôn gọi các tỷ kheo: Này các tỷ kheo, bạch Thế Tôn, những tỷ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói: Này các tỷ kheo, ta sẽ giảng cho các người pháp môn căn bản tất cả pháp, hãy nghe và khéo tắt ấy. Ta sẽ nói: Thưa vâng bạch Thế Tôn, những tỷ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: Đối với kẻ phàm phu, này các tỷ kheo, ở đây có kẻ phàm phu ít nghe, không được thấy các bậc thánh, không thuần thục pháp các bậc thánh, không tu tập pháp các bậc thánh, không được thấy các bậc chân nhân, không thuần thục pháp các bậc chân nhân, không tu tập pháp các bậc chân nhân. Tưởng tri địa đại là địa đại, vì tưởng tri địa đại là địa đại, người ấy nghĩ đến địa đại, nghĩ đến tự ngã đối với địa đại, nghĩ đến tự ngã như là địa đại. Người ấy nghĩ địa đại là của ta, dục hỷ địa đại, vì tại sao ta nói người ấy không hiểu tri địa đại. Người ấy tưởng tri thủy đại là thủy đại, vì tưởng tri thủy đại là thủy đại, người ấy nghĩ đến thủy đại, nghĩ đến tự ngã đối chiếu với thủy đại, nghĩ đến tự ngã như là thủy đại. Người ấy nghĩ thủy đại là của ta, dục hỷ thủy đại, vì sao vậy? Ta nói người ấy không hiểu tri thủy đại. Người ấy tưởng tri hỏa đại là hỏa đại, vì tưởng tri hỏa đại là hỏa đại, người ấy nghĩ đến hỏa đại, nghĩ đến tự ngã đối chiếu với hỏa đại, nghĩ đến tự ngã như là hỏa đại. Người ấy nghĩ hỏa đại là của ta, dục hỷ hỏa đại, vì sao vậy? Ta nói người ấy không hiểu tri hỏa đại. Người ấy tưởng tri phong đại là phong đại, vì tưởng tri phong đại là phong đại, người ấy nghĩ đến tự ngã đối chiếu với phong đại, nghĩ đến tự ngã như là phong đại. Người ấy nghĩ phong đại là của ta, dục hỷ phong đại, vì sao vậy? Ta nói người ấy không hiểu tri phong đại. Người ấy tưởng tri sanh vật là sanh vật, vân vân. Người ấy tưởng tri thiên là chiên thiên, người ấy tưởng tri sanh chủ là sanh chủ, vân vân. Người ấy tưởng tri phạm thiên là phạm thiên, người ấy tưởng tri quan âm thiên là quan âm thiên, người ấy tưởng tri biến tịnh thiên là biến tịnh thiên, người ấy tưởng tri quảng quả thiên là quảng quả thiên, người ấy tưởng tri a phi phu thánh giả là a phi phu, người ấy tưởng tri không vô biên xứ là không vô biên xứ, người ấy tưởng tri thức vô biên xứ là thức vô biên xứ, người ấy tưởng tri vô sở hữu xứ là vô sở hữu xứ, người ấy tưởng tri phi tưởng phi tưởng là phi tưởng phi tưởng xứ, vân vân. Người ấy tưởng tri sở kiến là sở kiến, người ấy tưởng tri sở văn là sở văn, người ấy tưởng tri sở tư niệm là sở tư niệm, vân vân. Người ấy tưởng tri sở tri là sở tri, người ấy tưởng tri đầm nhất là đầm nhất, người ấy tưởng tri sai biệt là sai biệt, người ấy tưởng tri tất cả là tất cả, người ấy tưởng tri niết bàn là niết bàn, vì tưởng tri niết bàn là niết bàn, người ấy nghĩ đến niết bàn, nghĩ đến tự ngã đối chiếu với niết bàn, nghĩ đến tự ngã như là niết bàn, người ấy nghĩ niết bàn là của ta, dục hỷ niết bàn, vì sao vậy? Ta nói người ấy không hiểu, người ấy không liễu tri niết bàn. Chúng con xin mời Lăng Nhận lịch tiếp ạ.
cùng đây, vị hữu học. Này các tỷ kheo, có tỷ kheo hữu học tâm chưa thành tựu, đang sống cần cầu vô thường an ổn khỏi khổ. Vì ấy thắng tri, địa đại là địa đại. Vì ấy thắng tri, địa đại là địa đại. Vì ấy đã không nghĩ đến địa đại, đã không nghĩ tự ngã đối chiếu với địa đại, đã không nghĩ tự ngã như là địa đại, đã không nghĩ địa đại là của ta, không dục hỷ địa đại. Vì sao vậy? Ta nói, vì ấy có thể liễu tri địa đại, vì ấy thắng tri thủy đại, vân vân, quả đại, vân vân, vân phong đại, vân vân, sanh vật, vân vân, chư thiên, vân vân, sanh chủ, vân vân, phạm thiên, vân vân, quan âm thiên, biến tịnh thiên, quảng quả thiên, áp phi phu thắng giả, không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tượng, phi phi tượng xứ, sở kiến, sở văn, sở tư niệm, sở tri, đồng nhất, sai biệt, tất cả, vân vân và vân vân. Vì ấy thắng tri niết bàn là niết bàn, vì thắng tri niết bàn là niết bàn, vì ấy đã không nghĩ đến niết bàn, đã không nghĩ đến tự ngã đối chiếu với niết bàn, đã không nghĩ tự ngã như là niết bàn, đã không nghĩ niết bàn là của ta, không dục hỷ niết bàn. Vì sao vậy? Ta nói, vì ấy có thể liễu tri niết bàn. Bậc A La Hán một. Lại nữa, này các tỷ kheo, có tỷ kheo là bậc A La Hán, các lậu hoặc đã tận, tu hành thành mãn, các việc nên làm, đã đặt gánh nặng xuống, đã thành đặt lý tưởng, đã từng trừ hữu kiết sử, chính trí giải thoát. Vì ấy thắng tri địa đại là địa đại, vì thắng tri địa đại là địa đại, vì ấy không nghĩ đến địa đại, không nghĩ tự ngã đối chiếu với địa đại, không nghĩ đến tự ngã như là địa đại, không nghĩ địa đại là của ta, không dục hỷ địa đại. Vì sao vậy? Ta nói, vị ấy đã liễu tri địa đại. Vì ấy thắng tri thủy đại, vân vân, quả đại, vân vân, phong đại, vân vân, sanh vật, chi thiên, sanh chủ, phẩm thiên, quan âm thiên, biến tịnh thiên, quảng quả thiên, áp phí phù, thắng giả, không vô biên xứ, tất vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng phi phi tưởng xứ, sở kiến, sở văn, sở tư niệm, sở tri, đồng nhất, sai biệt, tất cả, vân vân và vân vân. Vì ấy thắng tri niết bàn là niết bàn, vì thắng tri niết bàn là niết bàn, vì ấy không nghĩ đến niết bàn, vì ấy không nghĩ đến tự ngã đối chiếu với niết bàn, không nghĩ đến tự ngã như là niết bàn, không nghĩ niết bàn là của ta, không dục hỷ niết bàn. Vì sao vậy? Ta nói, vì ấy đã liễu tri niết bàn. Bậc A La Hán hai. Lại nữa, này các tỷ kheo, có tỷ kheo là bậc A La Hán, các lậu hoặc đã tận, tu hành thành mãn, các việc nên làm, đã đặt gánh nặng xuống, đã thành đặt lý tưởng, đã tận trừ hữu kiết sử, chánh trí giải thoát. Vì ấy thắng tri địa đại là địa đại, vì thắng tri địa đại là địa đại, vì ấy không nghĩ đến địa đại, không nghĩ đến tự ngã đối chiếu với địa đại, không nghĩ đến tự ngã như là địa đại, không nghĩ địa đại là của ta, không dục hỷ địa đại. Vì sao vậy? Vì ấy không có tham dục, nhờ tham dục đã được đoạn trừ. Vì ấy thắng tri thủy đại, quả đại, vân vân. Vì ấy thắng tri niết bàn là niết bàn, vì thắng tri niết bàn là niết bàn, vì ấy không nghĩ đến niết bàn, không nghĩ đến tự ngã đối chiếu với niết bàn, không nghĩ đến tự ngã như là niết bàn, không nghĩ niết bàn là của ta, không dục hiện niết bàn. Vì sao vậy? Vì vị ấy không có tham dục, nhờ tham dục đã được đoạn trừ. Bậc A La Hán ba. Lại nữa, này các tỷ kheo, có tỷ kheo là bậc A La Hán, các lậu hoặc đã tận, tu hành thành mãn, các việc nên làm, đã đặt gánh nặng xuống, đã thành đạt lý tưởng, đã tận trừ hữu kiết sử, chánh trí giải thoát. Vì ấy thắng tri địa đại là địa đại, vì thắng tri địa đại là địa đại, vì ấy không nghĩ đến địa đại, không nghĩ đến tự ngã đối chiếu với địa đại, không nghĩ đến tự ngã như là địa đại, không nghĩ địa đại là của ta, không dục hỷ địa đại. Vì sao vậy? Vì vị ấy không có sân hận, nhờ sân hận đã được đoạn trừ. Vị ấy thắng tri thủy đại, quả đại, vân vân. Vị thắng tri niết bàn là niết bàn, vì thắng tri niết bàn là niết bàn. Vị ấy không nghĩ đến niết bàn, không nghĩ đến tự ngã đối chiếu với niết bàn, không nghĩ đến tự ngã như là niết bàn, không nghĩ niết bàn là của ta, không dục hỷ niết bàn. Vì sao vậy? vì vị ấy không có sân hận, nhờ sân hận đã được đoạn trừ. Kính mời MC kế tiếp.
Phần C, bậc A-la-hán 4. Lại nữa, này các tỷ kheo, có tỷ kheo là bậc A-la-hán, các lậu hoặc đã tận, tu hành thành mãn, các việc nên làm, đã đặt gánh nặng xuống, đã thành đạt lý tưởng, đã tận trừ hữu kiết sự, chánh trí giải thoát, vì ấy thắng tri, địa đại là địa đại, vì ấy thắng tri địa đại là địa đại, vì ấy không nghĩ đến địa đại, không nghĩ đến tự ngã, đối chiếu với địa đại, không nghĩ đến tự ngã, như là địa đại, không nghĩ địa đại là của ta, không dục hỷ địa đại. Vì sao vậy? Vì ấy không có si mê, nhờ si mê đã được đoạn trừ. Vì ấy thắng tri thụy đại, họa đại, vì ấy thắng tri niết bàn là niết bàn, vì ấy thắng tri niết bàn là niết bàn, vì ấy không nghĩ đến niết bàn, không nghĩ đến tự ngã, đối chiếu với niết bàn, không nghĩ đến tự ngã như là niết bàn, không nghĩ niết bàn là của ta, không dục hỷ niết bàn. Vì sao vậy? Vì ấy không có si mê, nhờ si mê đã được đoạn trừ. Đấng Như Lai, phần thứ nhất. Này các tỷ kheo, Như Lai là bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, thắng tri địa đại là địa đại, thắng tri địa đại là địa đại. Ngài không nghĩ đến địa đại, không nghĩ đến tự ngã, đối chiếu với địa đại, không nghĩ đến tự ngã như là địa đại, không nghĩ địa đại là của ta, không dục hỷ địa đại. Vì sao vậy? Ta nói, vì Như Lai đã liễu tri địa đại. Như Lai thắng tri thụy đại, họa đại. Như Lai thắng tri niết bàn là niết bàn. Vì thắng tri niết bàn là niết bàn, Như Lai không nghĩ đến niết bàn, không nghĩ đến tự ngã đối chiếu với niết bàn, không nghĩ đến tự ngã như là niết bàn, không nghĩ đến tự ngã như là niết bàn, không nghĩ niết bàn là của ta, không dục hỷ niết bàn. Vì sao vậy? Ta nói, vì Như Lai đã liễu tri niết bàn. Đấng Như Lai, phần thứ hai. Này các tỷ kheo, Như Lai là bậc A-la-hán chánh đẳng giác, thắng tri địa đại là địa đại. Vì thắng tri địa đại là địa đại, Như Lai không nghĩ đến địa đại, không nghĩ đến tự ngã đối chiếu với địa đại, không nghĩ đến tự ngã như là địa đại, không nghĩ địa đại là của ta, không dục hỷ địa đại. Vì sao vậy? Vì Như Lai biết rằng dục hỷ là căn bản của đau khổ, tự hữu, sanh khởi và già và chết đến với loài sinh vật. Như vậy, này các tỷ kheo, ta nói, vì Như Lai với sự diệt trừ hoàn toàn các ái, sự ly tham, sự đoạn diệt, sự xả ly, sự từ bỏ hoàn toàn các ái, đã chân chánh giác ngộ, vô thượng, chánh đẳng, chánh giác. Như Lai thắng tri thụy đại, họa đại. Như Lai thắng tri niết bàn là niết bàn. Vì thắng tri niết bàn là niết bàn, Như Lai không nghĩ đến niết bàn, không nghĩ đến tự ngã đối chiếu với niết bàn, không nghĩ đến tự ngã như là niết bàn, không nghĩ niết bàn là của ta, không dục hỷ niết bàn. Vì sao vậy? Vì Như Lai biết rằng dục hỷ là căn bản của đau khổ, tự hữu, sanh khởi lên và già chết đến với loài sinh vật. Do vậy, này các tỷ kheo, ta nói, vì Như Lai với sự diệt trừ hoàn toàn các ái, sự ly tham, sự đoạn diệt, sự xả ly, sự từ bỏ hoàn toàn các ái, đã chân chánh giác ngộ, vô thượng, chánh đẳng, chánh giác. Như vậy, Thế Tôn thuyết giảng. Các tỷ kheo ấy hoan hỷ tín thọ lời dạy của Thế Tôn. Hòa thượng Thích Minh Châu dịch: Chúng con kính đảnh lễ cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bổn Thầy.
Nam mô Bổn Thầy. Kính đảnh lễ chư tôn đức, thân chào tất cả quý Phật tử. Không biết là quý vị có nghe rõ chúng tôi nói không? Dạ vâng. Thật ra thì thưa quý vị, khi nãy đó chúng tôi trong lúc dẫn nhập bài học, lẽ ra thì chúng tôi có thỉnh Đại Đức Chất Nguyên để Đại Đức Chất Nguyên có đôi điều nói về cái chết của một người Phật tử, được biết nhiều qua những cống hiến của ông đối với ngành khoa học kỹ thuật hiện đại, đặc biệt là lĩnh vi tính. Đó là Steve Jobs, người thành lập hãng Apple. Rất tiếc là trong lúc mà chúng tôi thỉnh Đại Đức Giác Nguyên thì đường truyền lại quá xấu. Bây giờ chúng tôi mới sử dụng một cái đường truyền khác. Nói về sự đó về các bộ pháp môn, kinh tăng bộ pháp môn. Bây giờ thì có lẽ là chúng tôi sẽ thỉnh Đại Đức Giác Nguyên trở lại với hai phần. Phần đầu là Đại Đức Giác Nguyên chia sẻ một vài cái suy nghĩ của Đại Đức Giác Nguyên về sự ra đi của ông Steve Jobs, và sau đó thì Đại Đức Steve Giác Nguyên sẽ giúp để giới thiệu về nội dung của bài kinh ngày hôm nay. Đó là kinh Căn Bộ Pháp Môn, một bài kinh mà có lần chúng tôi có nhắc với quý vị rằng Đại Đức Giác Nguyên có tâm sự với chúng tôi rằng một điều đặc điểm ở trong kinh Tạng đó là những bài kinh đầu của các bộ kinh, như là kinh Phạm Võng ở trong Trường Bộ Kinh, ở kinh Căn Bộ Pháp Môn ở trong Trung Bộ Kinh, vân vân, thì những bài kinh đầu tiên của mỗi bộ kinh, dù là Trường Bộ, Trung Bộ, Tương Ương Tăng Chi, đều mang cái ý nghĩa khuyên áo, phải nói rằng rất là đặc biệt, để thành một bài kinh mở đầu, kể cả bản kinh Pháp Cú cũng phải. Vì vậy thưa quý vị Phật tử, bây giờ thì lẽ ra thì mở đầu cho lớp học ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ đi vào bài học ngay, nhưng mà vì khi nãy chúng ta bị gián đoạn đường truyền, vậy đó quý vị khoan hỷ để chúng tôi xin được thỉnh Đại Đức Giác Nguyên nói phần đầu về sự ra đi của Steve Jobs, và sau đó thì chúng ta sẽ trở lại với bài học thường lệ. Xin được thỉnh Đại Đức Giác Nguyên.
Nhà tốt sư.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Các vị Phật tử có nghe rõ, xin hoan hỷ và cảm ơn. Kính thưa quý vị, hôm trước là cái sự ra đi của giáo sư Phạm Công Thiện, hôm nay là cái sự ra đi của ông Steve Jobs. Cả hai cái sự ra đi của hai vị đó, đầu tiên là nó gợi nhớ cho bản thân chúng tôi một câu nói của bà Teresa. Bà nói rằng có thể chúng ta không có làm được cái chuyện gì lớn lao và nổi tiếng, nhưng mà chúng ta hoàn toàn có thể làm được những chuyện nhỏ nhặt, vô danh bằng một cái trái tim lớn. Ông Steve Jobs thì phải nói rằng ông vừa nổi tiếng mà ông vừa có một đóng góp rất là lớn cho cái ngành truyền thông hiện đại của thế giới hôm nay. Thưa thật với các vị rằng mới nghe qua thì các vị có lẽ có một số người rất là phiền lòng, nghĩ rằng cái chuyện ra đi của một con người như vậy thì nó mắc mớ gì đến những người Phật tử chúng ta, đặc biệt là nó đâu có đáng để mà chiếm mất cái thời gian vốn rất là hạn chế của chúng ta trong đêm này. Xin thưa các vị rằng cũng bất ngờ thôi, Thượng Tọa Giác Đẳng có đề nghị chúng tôi về cái để chúng tôi một hai câu nói về cái sự ra đi của một con người như vậy. Thưa với các vị rằng bản thân chúng tôi, các vị cũng biết rồi, chúng tôi không phải là những người có điều kiện để theo đuổi những cái trò chơi hay là những cái phương tiện, những cái dụng cụ hiện đại đâu. Nhưng có một điều mà khi nhắc tới Apple, nhắc tới Steve Jobs thì có một điều mà chúng tôi không thể không nhắc đến, đó là nhờ vào Apple, nhờ vào bản thân ông Steve Jobs mà hôm nay cái điều kiện liên lạc, điều kiện làm việc, điều kiện học tập của chúng ta nó trở nên dễ dàng và nó thoải mái, nó không phải nó cái nó không những dụng cụ chúng ta dùng nữa, từ cái điện thoại cho đến cái iPhone, iPad, nó không chỉ đơn giản là cái món đồ dùng để làm việc mà nó có thể là một cái thế giới sống để chúng ta có thể giải trí và tìm vui trong đó nữa. Mà cái điều quan trọng nhất khi nói đến ông là gì? Đó là chúng tôi nhớ đến cái cuộc ra đi của ngài Xá Lợi Phất. Đức Phật đã hỏi ngài A Nan rằng là khi ngài thấy ngài A Nan buồn khổ đó, ngài hỏi rằng Xá Lợi Phất khi đi tiếng tâm và uy tín và cái tình cảm thiên hạ dành cho ông.
Có gì thì cứ đi để mấy người con nghe người nghe được kìa không sao?
Dạ, họ để rồi, không bị gián.
Dạ nghe lại.
Dạ nghe lại rồi.
Dạ.
Không nghe, cũng chính hẳn là không nghe. Dạ nghe lại rồi. Dạ đây.
Mình có người nghe được người không sao?
Cảm ơn các vị, để không phải làm mất thời gian các vị, chúng tôi xin đúc kết một ý một thôi. Đó là chúng tôi từng nói và từng viết một cái đề tài mà tôi cho rằng rất rất là quan trọng, đó là chữ wireless trong đạo Phật. Chữ wireless, chữ wireless trong đạo Phật rất là quan trọng. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là một người tu hành lúc nào cũng phải lệ thuộc vào tăng ni, không có tăng ni là mình tu không được. Phải lệ thuộc vào cái chùa, không có chùa là mình không tu được. Không có một cái rinh sinh hoạt Phật pháp là mình không có tu được. Thì tôi chính là Quyên Minh xin thưa rằng cái sự hỗ trợ của Minh Sư Thiện Hữu rất rất là quan trọng đối với chúng ta. Tuy nhiên, nếu mà chuyện tu học của chúng ta phải lệ thuộc quá nhiều vào những cơ sở, vào những cá nhân, vào những đoàn thể, chỉ cần những cá nhân, những đoàn thể, những phương tiện, những điều kiện nào đó nó bị trục trặc thì coi như sự tu tập của chúng ta nó bị trục trặc, thì cái người như vậy đó, tôi nghĩ rằng có lẽ là chúng ta phải gọi họ là một em bé. Là vì sao? Là vì ở trong rừng các vị thấy rồi, một đứa bé nó trong bụng mẹ đó, nó không có tự ăn được. Mà một đứa bé đó, khi mà nó đã được sanh ra đó, nó không ăn được nhưng mà nó bú bằng cái miệng của nó. Nhưng mà một đứa bé mà ở trong bụng mẹ đó, nó không ăn được mà nó cũng không có thể bú được. Cho nên ấy, nó chỉ sống bằng cái đường tải diễn tố một cách thụ động mà thôi. Đó là cái cú rúng của nó. Cái cú rút của nó nối liền vào trong cái cơ thể người mẹ và từ đó nó được nuôi lớn. Thì tôi nghĩ rằng một người tu học á, cái quá trình phát triển tâm linh của chúng ta y hệt như một đứa bé vậy đó. Buổi đầu chúng ta phải lệ thuộc tăng ni vào cái cú rút, rồi sau đó chúng ta khá hơn một chút, chúng ta không còn phải lệ thuộc vào cái cú rút, cái cú nhau nữa, chúng ta cũng phải bú bình nhưng mà chúng ta chưa có răng để mà ăn. Sau đó thì chúng ta có răng để ăn và biết đi biết chạy và sống bằng cái đôi chân của mình. Cái giá trị của Apple, giá trị của Steve Jobs là gì? Đó chính là giúp cho chúng ta một cái khả năng tự tại và độc lập. Cái đó rất là quan trọng, rất rất là quan trọng. Ngày xưa chúng ta xài phone hay là xài internet á, chúng ta phải xài đến dây. Nhưng hôm nay thì sao? Chúng ta không cần nữa, chúng ta không cần nữa. Cho nên nói đến Apple, nói đến Steve Jobs là bây giờ tính cho đến wireless. Và nếu có người hỏi tôi trong thời buổi này, nếu phải có một cái message gửi cho tuổi trẻ thế giới thì sư sẽ nói gì? Thì tôi sẽ thưa rằng tôi mong bà con tu hành theo cái pháp môn của Steve Jobs, tức là chỉ wireless và thậm chí chỉ touchscreen mà thôi, chỉ touchscreen mà thôi. Tu như vậy là tuyệt vời, chỉ touchscreen mà thôi. Có một điều thú vị là Steve Jobs vốn là một Phật tử. Và các vị còn nhớ, ông có một câu nói very very là Phật pháp. Đó là hãy kết nối những cái đó, tức là mình connect những cái đó. Connect. Hả? Những cái đó, cái đó tức là cái chữ này bà con tôi không muốn dịch nha, tôi không muốn dịch, bà con tự dịch lấy nha. Đời sống mình thật ra nó chỉ là những cái đó thôi, thưa quý vị, nó chỉ là những chấm chấm. Ai có học chút ít về quang học, ai có học chút ít về vật lý sẽ hiểu rằng một cái tấm ảnh mà chúng ta nhìn thấy nó chỉ là vô vàn những cái hạt ánh sáng cộng hưởng lại mà thôi. Và người ta nói rằng theo trong toán học thì có đường thẳng và đường cong, nhưng chúng ta biết rằng vốn dĩ không hề có đường thẳng tuyệt đối trên thế giới này, tất cả đều là đường cong. Từ ánh sáng đến âm thanh, chúng vận hành di chuyển theo những đường cong, đỉnh và đáy, lên và xuống, lên và xuống. Không có núi cao nếu không có vực thẳm, không có vực thẳm nếu không có núi cao. Cho nên đời sống nó làm sự kết nối giữa cái này cái kia. Có người chịu làm vợ thì mới có người làm chồng, có người làm con thì mới có người làm cha, có người chịu làm thầy thì mới có người chịu là trò. Phải có thánh mới có phàm, và phải có phàm mới có thánh. Đó là những cái notes vậy ha. Và theo giáo lý Duyên Khởi, một chiếc lá me nó không có nhỏ đâu. Vì sao? Vì chiếc lá me nó có thể là cảnh sắc, cảnh sắc nó có thể có tác động lên đến lục nhập, nó có thể là cảnh lục nhập. Mà tục lục nhập đó là duyên xúc, mà xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ở duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sinh, sinh duyên lão tử. Ai dám bảo một lá me là nhỏ? Ai dám bảo một sợi tóc là nhỏ? Không nhỏ đâu thưa quý vị. Một chiếc lá me, một sợi tóc dài đủ để đưa ta về một thời hoa mộng của thời buổi của tuổi học trò. Một chiếc lá me hôm nay của một người tóc bạc hoa râm, một chiếc lá me đó đủ để là khiến ông cụ và cụ đó nhớ về một cái tuổi, một cái mối tình đầu. Một sợi tóc vương ở trên cái áo gối, trên áo, tóc trên áo của chồng mình đủ để làm một cái trận ba đào ghen tuông nha. Một vết môi son nhỏ xíu trên áo ông xã thôi đủ làm trải nhà rồi. Cho nên theo giáo lý Duyên Khởi thì tất cả mọi thứ trên cuộc đời này tuy nó là những cái đốt mà thôi, tuy nhiên nó very là quan trọng, rất rất là quan trọng. Một sợi tóc, một lá me, một vết son, tất cả đều quan trọng. Và cái điều quan trọng hết thảy đó là sự tu tập của chúng ta không lệ thuộc quá nhiều vào những điều kiện. Không có tăng ni vẫn tốt, không trừ miễu vẫn tốt, không cơ sở không đạo tràng vẫn tốt, vì chúng ta đang tu tập theo pháp môn wireless. Do đó nếu nói đến wireless, không thể không nhắc đến Apple, không thể nhắc đến Steve Jobs, không thể không nhắc đến họ. Hôm nay ông đã đi ra đi rồi, ông đã để lại cho chúng ta quá nhiều kỷ niệm. Cho đến bao giờ chúng ta còn nhớ đến pháp môn wireless? Cho đến bao giờ chúng ta cần đến khả năng touch screen? Cho đến bao giờ chúng ta còn là một hành giả trong cái cuộc hành trình sinh tử? Cho đến khi đó chúng ta có thể không dùng iPhone, chúng ta có thể không dùng iPad hoặc là iPod, nhưng mà cái ý tưởng của Steve Jobs rất đáng để chúng ta coi như là một phần hành trang để chúng ta mang theo. Ok, không làm mất thời gian quý vị nha, chúng tôi chỉ nhắc một chút xíu cho vui vậy thôi. Đó là cái phần Duyên Khởi cho cái buổi nói chuyện theo cái lời đề nghị của Thượng Tọa Giác Đẳng. Và tiếp theo là kinh căn bản phải không sư? Ok, kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị Phật tử, tiếp theo chúng tôi double, coi như extra bonus cho cái buổi giảng hôm nay. Đó là chúng ta đang cùng nhau chia sẻ tham khảo về bài kinh số 1 của Trung Bộ Kinh. Đó là kinh căn bản pháp môn Mula Priya Yasutta, bài kinh số 1 hết. Trong sớ giải cái bộ Papanjasudani, tức là chú giải của Trung Bộ Kinh ấy, cho chúng ta biết rằng thời Đức Phật tại thế đó, có 500 vị tỳ kheo xuất thân là con nhà Bà La Môn, tinh thông Tam Tệ Đà, tương đương với cái học vị tiến sĩ hôm nay. Có nghĩa là thời Đức Phật một vị Bà La Môn mà đã học xong Tam Tệ Đà đó, tức là trong đó nó gồm có 18 cái học thuật: thiên văn, địa lý, rồi võ thuật, bùa chú, rồi thì khoa học, âm nhạc, nghệ thuật, văn chương, thư pháp, anything, 18 môn như vậy. Thì một người mà sở hữu được một cái kiến thức về Tam Tệ Đà đó, nó tương đương cho vị tiến sĩ hôm nay, có nghĩa là không còn gì để học nữa, và đương sự đáng được gọi là thành phần trí thức, được xem là thành phần óc não của xã hội. Thì 500 vị tỳ kheo này trước khi đi xuất gia đó, là 500 vị Bà La Môn tinh thông Tam Tệ Đà. Sau khi vào Phật pháp rồi, các vị học hết toàn bộ Phật ngôn. Cái chữ toàn bộ đây có nghĩa là vào thời điểm đó những gì được xem là Phật ngôn đó, thì các vị đều học thuộc lòng hết. Và các vị nói với nhau rằng thì là chúng ta không cần thiết phải đến gặp Phật nữa, chúng ta không cần thiết phải đến gặp các vị tôn thức trưởng lão nữa, là vì các vị đã hết nghề rồi, không còn gì để mà chúng ta phải học hỏi thêm. Rồi các vị cứ sống với nhau như là một cái quần thể, coi như là tự cô lập như vậy đó, với một cái quan điểm quái đản như vậy, có nghĩa là chúng ta đã không còn gì phải trau dồi thêm. Cái câu chuyện về các vị đến ra Đức Phật gọi 500 vị vào và ngày hỏi xác định có phải như vậy hay không. Thì 500 vị xác nhận trước mặt Đức Phật thì các vị không dám nói dối. Các vị dạ thưa đúng, chúng con nghĩ rằng không còn cái chuyện gì phải học thêm nữa. Từ ngay cái chỗ này nè, Đức Phật đã thuyết giảng 24 quan điểm ngộ nhận của phàm phu để phá tan cái cố chấp của các vị. Xin tôi với các vị rằng ở trong A Tỳ Đàm ấy, thì phiền não đó được kể thành nhiều cách. 10 phiền não là thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ, rồi thì là dục ái, rồi sân, rồi phóng vật, rồi ngã mạn. rồi có thể kể thành tham, thành sân, thành si, và có thể kể thành 14 sở hữu biến thành sở hữu bất thiện. Riêng ở trong tạng kinh thì cái cách phân tích về phiền não độc đáo hơn ở bên tạng A Tỳ Đà. Độc đáo ở đây có nghĩa là nó cạnh nhân tình hơn, nó gần gũi với chúng ta hơn. Thì trong các cái phiền não mà kể từ tạng kinh, nó có một cái thứ phiền não rất là độc đáo, đó là cái phiền não mà nó kết hợp vừa ngã mạng mà đi chung với tâm tham, đó gọi là ý đăng sách cha thị ni quê sát. Ý đăng sát cha thị ni quê sát có nghĩa là sự cố chấp hay là cái sự ngoan cố cho rằng đây là chân lý, đây là số 1, đây là tốt nhất, ngoài ra là zero, ngoài ra là thấp kém, ngoài ra không xài được. Thì cái quan điểm như vậy đó được gọi là ý đăng sát cha thị ni quê sát. Chúng ta ai cũng vậy thôi, từ quan điểm chính trị, tôn giáo, văn hóa, xã hội, chúng ta phần lớn nghĩa là 99,9% chúng ta bị mắc phải thiếu phiền não này, có nghĩa là cho đây là tuyệt vời, ngoài ra là không đáng kể. Thì Đức Phật nêu lên 24 quan điểm của phàm phu để mà Ngài xác định rằng đừng tưởng rằng những giới luật, những thiền định, những kiến văn, kể cả kiến văn về thiền quán, về duyên khởi, về A Tỳ Đàm, về Phật học nói chung, đừng tưởng đó là tất cả nhé. Giờ chúng ta có sở hữu có bao nhiêu thứ sở đắc sở chứng thì tất cả những cái đó chỉ là những chiếc bè qua sông mà thôi. Một người hiền trí qua sông rồi bè phải bỏ lại, một bậc giác ngộ đã qua bên kia bờ giải thoát thì pháp còn phải bỏ, hà huống là phi pháp. Đức Phật dạy rằng một người không hiểu rõ được danh là gì, sắc là gì, bốn đại là gì, không hiểu rõ duyên khởi là gì, không hiểu rõ được cái bản chất các pháp thật sự nó là gì, thì họ xin gốm lắm. Nhưng mình hiểu ra rất nhẹ nhàng.
Quý vị có nghe được không? Dạ vâng. Quý vị thông thường đó, nếu mà quý vị ở trong room mà nghe pháp mà gặp đường truyền bị gián đoạn đó, thì chỉ nên một hay hai người thông báo cho biết, phải đừng phản ứng quá, vừa là phản ứng rồi vừa bấm chuông. Bây giờ đại đứng các quyền đã hết cả lúc như nói chuyện rồi đó. Đại đứng quyền đã rời dân. Khi nào quý gặp trường hợp về một hai người thôi, đừng đừng một lúc mà. Đừng một lúc mà à Mỹ lên thành nó rộng ra. Trước đây rất tiếc xin quý vị Phật tử là bài kinh hôm nay là một kỳ bài kinh rất là quan trọng, nhưng mà đường truyền ở đây thì phải nói là rất là dở, không có được tốt để mà giảng bài kinh này. Chúng tôi hy vọng rằng ngày mai này thì sẽ chúng tôi có dịp để trở lại để đi thâu vào bài kinh ngày hôm nay. Vì đường truyền ở đây thật ra nó không, khi mà giảng bài mà gặp đường truyền như vậy thật sự nó rất là khó khăn. Bây giờ thì chúng tôi xin đề nghị quý vị như vậy là chúng ta tạm ngưng ở đây để chúng ta bước qua phần thảo luận. Quý vị cho chúng tôi được xin được vài phút để chúng tôi bắt đầu cho chương trình thảo luận. Để quý vị chờ chút xíu.
Nam mô Bụt Thầy Giả. Nam mô Ăn Mài Giác, Nam mô Tăng Khai Giác. Con xin thành kính đảnh lễ đến ẩn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Diệu Văn. Con thành kính đảnh lễ đến Thượng Tọa Nhất Đẳng, Đại Đức Giác Quyền, Đại Đức Tự Quyền, Đại Đức Minh Thành, cùng Chư Tôn Đức Tăng đang có mặt ở trong room mà chúng con chưa biết. Kính chào quý tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Phải nói rằng là thật là rất là tiếc. Thiết thay trong khi chúng ta đang nghe cái lời mở đầu của Đại Đức Giác Nguyên, hầu như là ở trong room ai cũng đang có cái sự chú ý lắng nghe rất là chăm chú, nhưng mà cuối cùng là do cái đường nét do đường nét bị trục trặc. Phải nói rằng là thật sự ra đó thì quý vị, ngay cả chúng tôi là một cái người mà thường giảng ở trong room nhưng mà nghe Đại Đức Giác Nguyên thuyết giảng thì phải nói rằng là hình như là nãy giờ đã ngưng hết, tâm mình hình như là cũng đình chỉ tất cả các hoạt động. Có nghĩa là quý vị thấy rằng là chúng tôi cũng bản thân rất là chăm chú nghe, nhưng mà tiếc rằng là đường truyền bị gián đoạn. Nhưng mà cũng có một cái sự niềm vui rằng Thượng Tọa Nhất Đẳng nói rằng cái bài này sẽ tiếp tục vào ngày mai. Tiếp tục vào ngày mai, chắc có lẽ ngày mai chúng ta nếu đầy đủ duyên thì sẽ được nghe để được Nhật Quyền tiếp diễn tiếp theo. Bây giờ thì có lẽ là Thượng Tọa đang chọn những cái câu thảo luận. Con không biết rằng bây giờ sẽ Thượng Tọa sẽ đặt câu thảo luận với Đại Đức Giác Nguyên tiếp tục hay là như thế nào, hay là con sẽ trả lời câu thảo luận nào. Dạ, nếu Thượng Tọa nghe được xin Thượng Tọa quan hỷ. Một là dạ, có thể là bây giờ Thượng Tọa sẽ dùng cách nào. Dạ, bây giờ có lẽ là những cái câu thảo luận những cái câu thảo luận Thượng Tọa đã đưa ra thì chắc có lẽ là Chư Tăng sẽ có một cái sự thảo luận với nhau. Vậy thì chắc có lẽ bây giờ thì các vị MC quan hỷ liên lạc với các vị giảng sư của chúng ta để thỉnh các vị giảng sư vào tiếp tục thảo luận. Bây giờ thì kính bạch Thượng Tọa, kính bạch Chư Tăng và kính thưa đại chúng, do con đang cầm mic đó thì chắc có lẽ rằng bây giờ mic của Sư Tử Quyền cũng đang bị gián đoạn, đường nét của Thượng Tọa Nhất Đẳng cũng bị gián đoạn rồi. Bây giờ chỉ có con cầm mic đó, chỉ có con cầm mic thôi thì chắc Chư Tăng hoàn thỉ con được quyền ưu tiên sẽ chọn một trong bốn câu thảo luận này, lựa cái câu nào dễ nhất để chúng con thảo luận trước. Được quyền ưu tiên do cái mic của chúng con tốt hơn. Có lẽ rằng con sẽ tự động chọn cái câu số 1, câu thảo luận số 1 để thảo luận ở trong cái thời gian này. Thì câu thảo luận số 1 Thượng Tọa Nhất Đẳng đã đặt ra đó, có hỏi rằng phải chăng còn phiền não thì dù nghĩ đến giải thoát cũng không thể hoàn toàn thông suốt được. Thì kính thưa đại chúng, thật sự ra đó thì nếu mà chúng ta đó còn cái phiền não chúng ta còn cái phiền não thì chúng ta không biết được chúng ta không biết được cái trạng thái giải thoát. Mình nên nhớ một cái điều ở đây như nào, ở cái câu này nó cũng rất là quan trọng quý vị. Mình còn phiền não thì quý vị thấy rằng mình không bao giờ mình biết được cái trạng thái giải thoát. Cũng như đối với Đức Vua Bát Tây Nết Ý, ở trong cái Tương Ưng Bộ Kinh chúng ta thấy có một cái giai thoại. Đức Vua Bát Tây Nết Ý đang ngồi hầu Đức Phật, nhưng mà thấy những vị đạo sĩ mặc đồ trắng đi ngang qua, thì Đức Vua Bát Tây Nết Ý mới đi đến những vị đạo sĩ đó để mà đảnh lễ những vị đạo sĩ đó trước mặt Đức Thế Tôn. Thì sau khi đảnh lễ rồi Đức Vua Bát Tây Nết Ý đã quay trở về với Đức Phật và nói với Đức Phật là con nghĩ rằng những vị đạo sĩ kia là bậc A-la-hán, có nghĩa là đã là bậc giải thoát rồi. Thì lúc bấy giờ Đức Phật mới nói cho ngài, Đức Vua Bát Tây Nết Ý nghe đó, đối với một cái người mà đang còn sống ở trong dục thì không thể nào mà biết được cái người mà ly dục. Thì chúng ta thấy rằng cái đoạn kinh đó thì thật sự ra đó là Đức Vua Bát Tây Nết Ý đã có cái sự sắp xếp sẵn À, sắp xếp sẵn là khi mà đức vua đến hầu đức Phật đó, thì những cái vị đạo sĩ đó hãy đi đến đó, à, để mà đức vua mà đảnh lễ à, cái những cái vị đạo sĩ đó à, coi coi đức Phật có biết không, à, coi coi đức Phật có biết là những cái vị đó là đã là bậc giải thoát chưa hay là à, chưa được giải thoát. À, thì quý vị thấy rằng là đức vua Bát Tê nó đi ở đây mình có thể mình tạm dùng là à, cũng như là đức vua Bát Tê nó đi đã thử đức Phật à, thì lúc đó đức Phật chỉ nói cho đức vua nghe thôi à, này đại vương à, đối với cái người mà đang còn sống mà thụ hưởng các dục thì không bao giờ à, biết được à, cái trạng thái giải thoát. Thì chính cái chỗ này chúng ta thấy rằng á, mình mở được à, một phần ở trong cái câu này à, vậy thì đối với cái người mà còn rất phiền não à, đối với cái người mà còn phiền não á, thì không bao giờ biết được à, không bao giờ biết được à, đến cái trạng thái của một cái người đã giải thoát được à, phiền não rồi. Có nghĩa là mình á, mình đang còn à, cái sự hưởng dục à, thì mình không biết được cái trạng thái của cái một cái người ly dục à, một cái người ly dục à, nó được cái trạng thái như thế nào à, thì cái điều này à, là chắc chắn rồi à, rồi à, quý vị thấy rằng cũng như một cái trường hợp đó, thật sự ra đó, ví dụ như mình thấy người ta uống một cái mình thấy người ta đang ở mình đang đi ở trong một cái trời nóng à, một cái buổi trưa hè nó nóng bức đi, thì mình thấy cái người kia đó người ta uống một cái ly nước đá lạnh hoặc là một cái ly nước gì đó à, để mà nó giải khát. Thì thật sự ra đó khi mà chúng ta chưa uống cái ly nước đó thì chúng ta nghe người ta kể thì chúng ta chỉ hình dung thôi chứ chúng ta không bao giờ mà thấm thía hoặc là chúng ta không bao giờ mà chúng ta hiểu được cái điều đó. À, thì cái thật sự cái đối với cái sự tu tập của mình cũng vậy à, nếu mà mình mà chưa giải thoát được à, cái phiền não á, à, thì không thể nào mà chúng ta biết được cái trạng thái an lạc của cái người à, mà đã giải thoát được phiền não à, đây là một cái điều mà chúng ta à, cần phải à, lưu ý à, rồi cái điều thứ hai á, ở trong cái trường hợp này á, thì những cái người á, mà còn phiền não á, à, thì sẽ có một cái à, có một sẽ có một cái tâm á, hướng về cái sự giải thoát. À, nếu mà người này có cái nhân duyên à, hoặc là có cái duyên lành à, cũng như chúng ta thấy rằng á, khi mà đối với Bồ Tát của chúng ta à, trong cái bài kinh Song Tầm á, à, Đức Phật đã kể lại à, trong khi mà Ngài còn là vị Bồ Tát à, Ngài nghĩ rằng á, nếu mà có cái sự sanh á, à, thì phải có cái sự vô sanh à, có cái sự tái sanh hoặc là sanh ra thì phải có cái sự mà vô sanh, hoặc là có cái sự già thì sẽ có cái sự không già. À, vì chính Ngài suy nghĩ như vậy à, nên Ngài tu tập, Ngài đi tìm cái cách để mà vượt khỏi cái sự bệnh, vượt khỏi cái sự già. Vậy thì á, ở đây cái phiền não có nghĩa là gì quý vị? Cái phiền não là những cái chất nó làm cho tâm của mình à, bị nóng đốt, bị ngăn cản à, bị đình chỉ vân vân à, bởi các cái phiền não này à, thì nếu mà một cái người á, mà có cái phiền não à, do chúng ta thấy được cái phiền não nên chúng ta mới đi tìm cái sự giải thoát. À, giải thoát ở đây có nghĩa là giải thoát khỏi phiền não. Cũng như ở trong cái bài kinh này à, thì chúng ta thấy rằng à, một người à, khi mà mình nhìn thấy được mình vẫn còn tham à, hoặc là tà kiến à, hoặc là còn cái sự ngã mạn, thì chính mình thấy được cái điều này nên mình mới đi tìm cách để mà đoạn tận à, hoặc là tìm cái cách để mà giải thoát à, à, thì vậy thì một người á, mà ví dụ như chúng ta thấy rằng á, cái cuộc sống này à, tại sao nó phiền phức quá, nó phiền não quá, nó bị à, mình cứ bị tham lam nó chi phối mình hoài, bị sân hận nó chi phối mình hoài, thì tự nhiên mình thấy được cái điều này nên mình sẽ tìm một cái chỗ nào đó để mà mình tìm một cái cách nào đó để mà mình giải thoát khỏi những cái phiền não này. Cũng như thường thường quý vị thấy rằng à, có nhiều khi mình đi qua những cái nơi khác mà mình nghe à, cái điều gì đó hoặc mình sinh hoạt cái gì đó à, thì à, mình thấy cái chỗ này á, nó càng nó làm cho cái tâm mình nó không thanh tịnh mà càng ngày nó càng phiền não, thì tự nhiên mình thấy cái phiền não đó à, mình sẽ đi tìm một cái chỗ nào à, mình sinh hoạt à, càng sinh hoạt thì cái tâm mình nó sẽ à, giải thoát được cái phiền não à, thì chính cái điều này á, chúng ta hình dung ra thì chúng ta biết được ở trong cái con người chúng ta nếu mà chúng ta còn phiền não á, thì chúng ta sẽ nghĩ đến cái sự giải thoát phiền não à, giải thoát được à, cái phiền não do mình biết được cái phiền não thì nó làm mình khổ à, hoặc là nó chi phối cái cuộc đời mình à, nó đốt nóng cái tâm can của mình nên mình đi tìm đến à, cái sự giải thoát à, và đến khi nào mà chúng ta à, đạt được cái trạng thái giải thoát à, thì lúc đó chúng ta mới cảm nhận được à, cái sự an tịnh à, khi mà người không còn phiền não. Thì hai cái điều này nó là hai cái điều khác nhau. Có nghĩa là chúng tôi muốn nói ở trong cái vấn đề này là một người á, khi mà có cái phiền não á, à, thì sẽ nghĩ đến hoặc là đi tìm đến cái sự giải thoát được phiền não À, còn ngược lại á, khi mà chúng ta, khi nào mà chúng ta giải thoát được, chúng ta đoạn tận được những cái phiền não rồi, thì lúc đó chúng ta mới biết được cái trạng thái của một người được hoàn toàn thông suốt, hoặc là hoàn toàn có sự giải thoát khỏi phiền não. Thì đây là cái ý của con xin được thảo luận qua cái câu thảo luận số 1 này. Con cũng biết là giờ đây thì cái mic của thượng tọa, đường dây của thượng tọa có thể kết nối được chưa? Hoặc là cái mic của Đại Đức Tuệ Quyền đã sử dụng lại được chưa? Nếu mà thượng tọa hoặc là Đức Tuệ Quyền có thể thảo luận rồi thì xin nhị vị quan nghĩ cho chúng con biết được tín hiệu. Để chúng con sẽ cùng thỉnh các ngài thảo luận những câu hỏi tiếp theo. Quý vị còn nghe được âm thanh của chúng tôi hay không vậy? Dạ, 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 con thấy tín hiệu của thượng tọa Dịch Đẳng nói rằng là đường truyền không có ổn rồi, không có khá, không có cầm mic lâu được. Vậy thì bây giờ con xin thỉnh Đại Đức Tuệ Quyền quan hỷ. Đại Đức Tuệ Quyền quan hỷ cho con biết được tín hiệu là mic của Đại Đức đã ổn định chưa? Con sẽ thỉnh Đại Đức thảo luận dùm. Con chắc con có một cái câu, con sẽ chọn ra một cái câu thảo luận thứ ba để con thỉnh Đại Đức Tuệ Quyền. Những cái từ vựng tưởng chi, thắng chi, liễu chi nó sẽ khác nhau. Bây giờ thì con sẽ thỉnh Đại Đức Tuệ Quyền thảo luận dùm cái câu số 3. Những cái từ vựng tưởng chi, thắng chi, liễu chi nó khác nhau như thế nào? Dạ, bạch Đại Đức Tuệ Quyền quan hỷ. Bây giờ con xin thỉnh Đại Đức thảo luận dùm câu số 3. Thì câu số 3 ở đây nêu ra mình hãy nói lên cái sự khác nhau như thế nào giữa cái từ tưởng chi, thắng chi và liễu chi. Bây giờ con xin gửi mic lại Đại Đức Tuệ Quyền nha. Đại Đức hãy thử vận mệnh của mình đi. Dạ, con xin gửi mic đến.
Dạ, nghe rõ không?
Dạ, thưa thầy, nghe được không?
Thầy có nghe chúng tôi nói không ạ? Dạ, nhỏ lắm ha. Vậy thì thỉnh đã được phát tính luôn rồi.
Dạ, Nam Mô Bụt A Di Đà. Một lần nữa con kính thỉnh lễ chư tôn đức tăng, kính lễ Đại Đức Tuệ Quyền, đức cùng chư tôn đức tăng đang có mặt ở trung tâm, kính chào quý tu nữ và các vị thiện nam tín nữ. À, bây giờ thì có lẽ rằng đại đức Tây Quyền ráng chỉnh âm thanh lại đi. Đại đức sẽ đem cái máy ra ngoài sân, nó sẽ có sóng rất là nhiều. Và không biết rằng lúc này thì không biết tại sao cái máy con rất là tốt, đường truyền cũng rất là tốt. À, quý vị biết rằng chúng tôi xài đường nét thì thật ra là nhờ sư trưởng, nhờ sư trưởng, nói chung là sư trưởng lo cho tôi hết, thành ra cái đường nét nó rất là tốt. Ở trong chùa Bủ Đức thì đối với ai mà chịu nghiên cứu, tu học, đọc kinh sách đó thì sư trưởng rất là quan hỷ, sư trưởng lo hết. Ngay cả quý vị biết rằng sư trưởng làm một cái phòng thu âm tại chùa cho vị nào hãy mà trong cái giờ nào mà mình rảnh thì đem một cái quyển kinh vào đó đọc xong rồi ghi âm lại. Nhưng mà hiện nay thì quý vị biết rằng cái trình độ của mấy sư ở trong chùa chưa có vuốt mấy, có nghĩa là chưa biết cách chỉnh những cái âm thanh làm cho nó im, nó như là những cái người mà thu âm. Chúng tôi cũng ráng cố gắng, cái điều gì thì quý vị biết rằng chúng tôi cũng ráng cố gắng hết á, nhưng mà biết là mình thấy rằng như là nó cũng rất là, nó rất là bị bối rối. Bây giờ thì câu số 3 này thì thật sự ra đó quý vị, thì chúng tôi cũng rất là thích. Hồi trước kia đó, khi mà mình mới vào tu á, thì mình rất là bị ngọt thở và cũng như là bị bối rối với những cái từ như là tưởng tri, hoặc là thức tri, hoặc là tuệ tri. Thì đối với những cái từ này thì làm cho chúng tôi lúc đó cũng rất là khó mà hiểu biết hoặc là nhớ. Nhưng mà đến ngày nay thì thật sự cái điều này chúng tôi cũng được biết một cái vừa đủ để mà mình đọc ở trong cái bản kinh về những cái từ vựng này. Thì tử tri và thắng tri và liễu tri, thì nếu mà như ở trong cái bài kinh này thì quý vị thấy rằng Sa thú lành thai, con thấy tín hiệu của các vị đã đảnh lễ sư phụ Tự Tiêu và sư phụ vào gum rất là kịp thời. Thật sự ra thì con biết rằng Thượng Tọa Nhất Đẳng có làm những cái câu thảo luận sẵn, Thượng Tọa đã làm những cái câu thảo luận sẵn, và cái câu thảo luận này thì chắc con biết rằng chắc chắn là Thượng Tọa làm những cái câu thảo luận này sẽ với cái ý nghĩ là sẽ thỉnh sư phụ Tề Siêu thảo luận dùm cái câu số 3 này. Thì bạch sư phụ, trong cái bài học ngày hôm nay thì cũng bị gián đoạn, đại đức Giác Quyên thuyết giảng nhưng mà gián đoạn, nên thượng tọa giác đẳng để ngày mai sẽ tiếp tục. Còn bây giờ thì sẽ tiếp theo cái phần thảo luận. Thì vừa rồi con đã thảo luận xong câu số 1. Bây giờ thì con nêu câu thảo luận số 3 lên, thì cái đường truyền của đại đức Tây Quyền nó không có ổn định nên không có thảo luận được. Cũng may thay thì vừa lúc này thì sư phụ đã vào tới gum rồi, nên con thỉnh sư phụ quan hỷ thảo luận dùm cái câu số 3. Câu số 3 mới có hỏi rằng đối với những cái từ vựng tưởng tri, thắng tri, liễu tri, nó khác nhau như thế nào. Con nghĩ rằng sư phụ là một cái vị giảng dạy về Bali, thành ra cái câu này nếu mà thường sư phụ mà thảo luận sẽ có ngôn ngữ của Bali kèm theo, và sư phụ là một người giảng dạy rất là lâu rồi, sẽ có những cái thí dụ nó kèm theo nữa. Nhờ như vậy mà đại chúng ở trong room sẽ rõ và tường tận hơn. Vì vậy con xin thỉnh sư phụ Tây Siêu quan hỷ thảo luận những câu số 3 này. Tuy rằng sư phụ mới vào nhưng mà con mong rằng sư phụ quan hỷ với con và đại chúng ở trong room. Bây giờ con thỉnh sư phụ nghe được thì xin sư phụ cho con một cái tín hiệu. Con nghĩ giờ này là chắc tới giờ tốt rồi, chắc ai cũng nghe được hết rồi. Mong rằng đường truyền sẽ được tốt. Dạ, sa thú, con thấy bàn tay của sư phụ rồi, con thỉnh sư phụ thảo luận dùm câu số 3.
Nam mô Phật Thầy dạ. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Chư Tăng. Kính chào toàn thể quý đạo hữu Phật tử. Hôm nay chúng ta bắt đầu học giáo trình trích yếu trong bộ kinh. Lẽ ra thì bước vào giáo trình mới, chúng tôi phải có mặt ngay từ đầu. Nhưng chúng tôi bận tiếp Chư Tăng, cho nên khi mà thảo luận với Chư Tăng trong chùa xong thì đã trễ nửa thời gian. Nhưng mà điều khi chúng tôi vào đây đó, và được Đức Pháp Tính mời thảo luận, thì chúng tôi cũng cảm thấy rất hoan hỷ. Tức là chứng tỏ mình không có bị thất nghiệp. Xin cảm ơn Đại Đức Pháp Tính. Cảm ơn Chư Tăng. Cảm ơn Đại Đức Thượng Nguyện. Bây giờ thì chúng tôi sẽ giải thích cái ý nghĩa ba từ, tức là tưởng tri, sanh cha nạp tí, thắng tri, aphi cha nạp tí, và liễu tri, aphi cha nạp tí. Ở trong kinh đã xác định rõ ba trường hợp này, và chúng ta nên biết cái động từ cha na tí là tri hay là biết. Nhưng mà nếu thêm cái tiếp đầu ngữ sắc hay là tâm thành là sanh cha na tí, gọi là tưởng tri đó, tức là cái biết. Và đối với kẻ phàm phu, hay là nói cách khác, tức là cái biết do nhớ, do nhớ lại, thí dụ như một người khi họ làm cái công việc đó, thật ra thì họ không có trình độ, nhưng mà vì họ đã làm quen, họ đã làm cái công việc đó đã quen rồi, cho nên họ đã thuần thục. Sau này khi gặp cái sự kiện đó thì gọi là tưởng tri, là cái biết mà do trải nghiệm. Một thí dụ khác, ví dụ như bản thân chúng tôi thì không có rành về điện toán, nhưng mà vì đi vào room sinh hoạt, chúng tôi sử dụng cái computer để mà online đã là 8 năm rồi, cho nên bây giờ những cái cách thức mà vào room online để thuyết pháp thì chúng tôi biết, người ta thấy, người ta tưởng đâu chúng tôi thành thục và giỏi về vi tính điện toán, nhưng mà thực sự ra thì chúng tôi không có rành lắm. Chỉ có điều là cái việc mà online thao thoát thì chúng tôi đã làm thường xuyên, cho nên khi mà mở máy ra đó là chúng tôi biết phải làm cái gì để mà đi vào room được. Thì cái biết đó gọi là tưởng tri, quý vị có hiểu được không? Quý vị có hiểu được cái điều mà chúng tôi nói không? Dạ, tốt quá, xin cảm ơn quý vị. Ở trong cuộc sống của chúng ta phàm phu thì chúng ta biết cái gì cũng là phần lớn là do tưởng tri. Từ cái chuyện mà chúng ta thấy cảnh sắc, biết cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, hay là chúng ta biết ăn, biết uống, hoặc là chúng ta biết làm cái công việc gì, đều là do tưởng tri cả. Còn cái nghĩa thứ hai, cái nghĩa thắng tri đó, Avijja Nati, thì ở đây cái nghĩa rất đặc biệt. Thí dụ như ở trong kinh chú dạy, trong kinh chuyển pháp luân, trong kinh chuyển pháp luân mà Đức Phật ngài dạy một cái điều gọi là Đức Phật ngài có dạy như thế này: Macchima Patipada Tatha Kedha Avisamputha Chakhu Karaniya Nakaradi Upasmaya Avinyaya Sambhuthaya Nipanaya Sangvatati. Con đường trung đạo mà Như Lai đã giác ngộ, đã làm thành nhãn, làm thành trí, con đường đó dẫn đến cái sự an tịnh, Upasamaya, thắng tri, Avinyaya, giác ngộ, Sambhuthaya, Niết bàn, Nippanaya. Thì như vậy cái chữ Avijja Nati, quá khứ phần từ, danh động từ của cái chữ, của động từ này tức là Avinyaya. Avinya chia cách Avinya giá. Ở đây thưa quý vị, cái chữ Avinya, chữ thắng tri Avijja Nati có nghĩa là cái trí tuệ mà giác ngộ, hay là cái trí tuệ mà chúng ta chứng ngộ. Khi mà chúng ta chứng ngộ được cái pháp gì thì cái trí mà biết được cái pháp đó gọi là thắng tri. Thí dụ như một vị họ tu tập tuệ quán, vừa khi vị đó chứng ngộ được sơ đạo sơ quả, tức là vị đó đắc được tu được quần, thì vị đó thắng tri niết bàn lần đầu tiên. Có biết niết bàn của một vị tu được quần, của sơ đạo sơ quả, nhị đạo nhị quả, tam đạo tam quả, tứ đạo tứ quả, thì cái biết đó được gọi là thắng tri. Chứ cái biết đó không phải là tưởng tri. Cái biết đó không phải là tưởng tri. Kẻ phàm phu của chúng ta khi mà nói đến niết bàn, chúng ta biết bằng cái tưởng tri, cho nên chúng ta mới có cái sự ngộ nhận, chúng ta mới có sự lầm chấp. Vì chúng ta có học qua, chúng ta có nghe nói qua, cho nên chúng ta khi nói đến Niết Bàn, ai hỏi mình có hiểu được Niết Bàn không? Niết Bàn là gì? Thì bắt đầu chúng ta giải thích. Chúng ta giải thích tường tận. Nhưng mà cái tường tận của chúng ta không phải là do thắng tri, mà cái tường tận của chúng ta là do tưởng tri. Tức là do chúng ta học hiểu, bây giờ chúng ta nhớ lại. Chúng ta nhớ lại cái lời giảng đó được một vị, là một vị trưởng lão đã giảng giải, hay là ở trong kinh điển mà chúng ta có xem qua, cho nên chúng ta hiểu. Mà cái hiểu của chúng ta là hiểu bằng tưởng tri, chứ thật sự ra chúng ta không có thắng tri được. Cho nên thắng tri ở đây có nghĩa là chứng ngộ. Chứng ngộ bằng cái trí trực giác, bằng trực giác. Đặc biệt hơn tưởng tri. Còn liễu tri đó thưa quý vị, thì đó là cái giai đoạn trí tuệ mà gọi là Pachavittana Jnana. Tức là tuệ phản kháng sau khi đã đắc đạo quả. Một vị sau khi đã thắng tri Niết Bàn, tức là đã đắc được quả vị Tu Đà Quần, Tu Đà Hàm hay A-na-hàm A-la-hán, sau khi thắng tri được Niết Bàn, trở thành một bậc thánh rồi, thì mỗi khi mà vị đó phản kháng lại Niết Bàn, phản kháng, chữ kháng ở đây có rê, quý vị nhớ, phản kháng đây không rê, kháng có nghĩa là nhìn, xem, như là kháng thính giả, kháng giả, kháng giả tức là cái người xem đó, chứ không phải chữ phản kháng ở đây, chữ bách quế thanh á, bác tí, ít khả tí. Chúng ta đừng có nghĩ chữ phản kháng là chống lại, chữ phản kháng, bác tí hay nhá tí là chống lại, nó khác. Còn bác tí, bác chữ quế thanh á đó, có nghĩa là xem xét lại hay là suy nghĩ lại. Hai cái chữ đó, chữ phản kháng. Chữ phản kháng mà chúng ta xài ở trong cái nghĩa, cái tuệ phản kháng đó. Thì ở đây cái tuệ phản kháng á, thì quý vị phải nhớ cái chữ kháng này, chứ không phải là chữ phản kháng là chống lại, là có rê ha. Thì như vậy, một vị sau khi đã thắng tri Niết Bàn bằng cái tuệ đạo tuệ quả siêu thế, và vị đó phản kháng lại đạo quả mà đã chứng, hay là phản kháng là xem xét lại Niết Bàn mà mình đã thắng tri, thì bây giờ cái biết của cái vị mà dùng cái tuệ phản kháng, cái biết đó là cái biết do thấu đáo. Cái biết thấu đáo, cái biết đó chúng ta gọi là liễu tri. Chúng ta nhớ ở cái giai đoạn. Bây giờ chúng tôi sẽ cho quý vị một cái thí dụ. Một người đang đi ở trong đường tối, ở trước khi đi thì họ nghe người khác nói là đi hết con đường này sẽ gặp một cái ngôi nhà. Bây giờ người đó bắt đầu khởi hành đi. Đi trong đêm tối thì cái người này họ biết cuối con đường này sẽ có ngôi nhà. Cái biết của họ không phải là đã từng đi đến, đã từng chứng kiến, mà cái biết của họ là do người khác nói cho họ nghe thôi. Rồi bây giờ họ nhớ lại cái lời của người dẫn đường, người chỉ đường hồi chiều, mà họ biết là biết như vậy thôi. Nếu có ai hỏi cuối con đường này là gì thì người đó cũng trả lời là tôi biết là cuối con đường này có ngôi nhà, nhưng mà cái biết đó là tôi nghe người ta nói, người ta thuật lại, người ta nói lại, người ta chỉ dẫn cho. Rồi đang khi đi như vậy đó, bất chợt có sấm chớp ánh sáng trên bầu trời lóe lên, thì người đó nhìn về phía trước, thấy quả thật là có ngôi nhà. Thì vừa khi thấy được cái ngôi nhà chính do mắt mình và do ánh sáng của trời chớp mà mình thấy được, thì ngay trong lúc đó thì người này biết chắc là có ngôi nhà không phải là do
dạ bạch sư phụ ở trong rung hết nghe được âm thanh của sư phụ rồi à, chắc sư phụ lấp mic nên còn tỉnh sư phụ cầm mic trở lại năm một cái tham gia. Dạ, quý vị chờ trong giây lát, chúng tôi đã thấy tín hiệu của sư phụ Đề Siêu đã trở lại rồi. Bây giờ con xin dẫn sư phụ tiếp tục Nam Mô Bổn Sư. Dạ, ở trong room chúng con không có nghe được âm thanh của sư phụ. Hồi nãy nghe đến chờ xét trong đêm tối thì do cái ánh sáng nó mà thấy được ngôi nhà. Dạ, vậy xin cô tu nữ Tịnh Lạc Quan Thủy cho tín hiệu để sư phụ Tệ Siêu biết được đi. Chứ không thôi sư phụ giảng thì chư thiên sẽ nghe được, nhưng mà đại chúng không nghe được. Chúng tôi đã và chúng tôi đã bị mấy lần như vậy rồi. Chúng tôi quý vị biết rằng là có những lần giảng xong hết một thời pháp hội lúc trước kia đó, thì coi lại thì lúc đó không có ai thấy tín hiệu gì hết. Cuối cùng mới biết rằng là nãy giờ mình giảng mà không có truyền lên rung được, thành ra lúc đó rất là buồn. Con xin thành kính đảnh lễ đến sư phụ Tệ Siêu, không biết sư phụ có nghe lại được tín hiệu chưa. Thật là hôm nay là chúng ta không có được may mắn nhiều rồi. Không biết và hôm nay chúng ta chỉ rất là kém may mắn rồi. Hôm nay lúc này không biết sao nha, tại sao mà ở trên bàn thóp lúc này trục trặc, có nhiều khi thì các vị sư ở bên nước ngoài trục trặc, nhưng mà hôm nay thì không biết sao mà đường truyền của sư phụ bị trục trặc dữ vậy. Dạ, nét của sư trưởng kia. Nét này quý vị biết khi sư trưởng không giảng nữa, sư trưởng cho chúng tôi lời cái đường nét này, sư trưởng nói nét rất là mạnh. Hãy an tâm mà học bài để mà giảng đi. Đừng có lo lắng đường nét nó hư. Dạ, bây giờ thì phải nói rằng hồi nãy lúc chúng ta đang nghe về Thượng Tọa Tệ Siêu giải thích đến cái phần mà liễu chi, liễu chi cái biết trọn vẹn, phải nói rằng là cái tội phản kháng lại những cái phiền não đã được đoạn tận. Phải nói rằng đây là cái liễu chi, là những cái tội này đối với các bậc là hắn giải thoát rồi thì mới có cái tội liễu chi này. Thì có lẽ rằng chúng tôi cũng xin được mãn phép nhắc lại cái nói về ba cái từ ngữ mà vừa rồi sư phụ Tệ Siêu đã giải thích cho chúng ta nghe. Thứ nhất thì nói về tưởng chi, cái biết của phàm phu, chẳng hạn như là chúng ta thấy rằng như những gì mà chúng ta nhớ mỗi ngày, cũng như là chúng ta vào room này chúng ta nghe mà chúng ta thuần thục, nhưng mà thuần thục cái này nó được gọi là tưởng chi. Còn thắng chi cái mà biết mà mình đã đạt đến, ví dụ những cái pháp thiền định vân vân, mình đã đạt đến, như vậy là thắng chi. Còn liễu chi là ở đây là có nghĩa là cái biết trọn vẹn, mình hiểu biết trọn vẹn. Ví dụ như có thể rằng là chúng ta có một cái sự hiểu biết, chúng ta nhìn một cái vật gì đó, nó bằng là một cái đồng tiền hay gì đó, chúng ta biết được cái đồng tiền này nó xuất phát từ đâu, và nó làm những cái chất bằng những cái chất liệu gì, rồi để sử dụng vào mục đích gì vân vân. Thì khi mà mình biết rõ tường tận như vậy, được gọi là liễu tri. Vậy thì liễu tri là có nghĩa là cái sự hiểu biết trọn vẹn. Thí dụ như vậy để cho chúng ta dễ hiểu thôi. Nhưng mà nếu mà ở trong kinh điển á, thường thường mà chúng ta thấy rằng có dùng đến cái chữ liễu tri, thì là chúng ta biết được là vị này là đã đoạn tận được những cái phiền não, những cái lậu hoặc. Có lẽ rằng bây giờ thì cũng chưa thấy sư phụ Tệ Siêu vào. Thì kính thưa quý vị, Giờ đây thì chúng ta sẽ bước qua cái câu thảo luận số 4. Câu thảo luận này sẽ được Đức Tuệ Quyền, Đại Đức Tuệ Quyền sẽ thảo luận cho chúng ta nghe về câu này. Thì kính bạch Đại Đức Tuệ Quyền, ở trong câu thảo luận số 4 này có nêu ra cái tựa đề của bài kinh Nhất Thiết Căn Bổn Pháp Môn có hàm ý như thế nào? Xin Đại Đức Quan Hỷ thảo luận dùng câu số 4 này về cái tựa đề của bài kinh Nhất Thiết Căn Bổn Pháp Môn. Thì những cái chữ này nó có ý nghĩa như thế nào? Còn xin chính thỉnh Đại Đức Quan Hỷ thảo luận dùng. Nam Mô Bụt Thầy ạ.
Thank you. có lột tả được như là giá trị của như chúng ta thấy từ Phụ Thầy Siêu đã trình bày cái tướng gì nó khác. Cái tướng gì nó khác và cái liễu thi nó lại càng khác hơn. Thì làm sao một người phạm phu mà có một cái sự so sánh đối với các bậc thánh ngũ học mà các ngài không thi. Và đối với các vị phạm phu thì có các vị và thánh ngũ học, tức là thánh ngũ học, tức là từ tầng thánh, từ tu đồng quần cho tới tứ đạo gọi là thánh ngũ học hay còn gọi là tam quả. Nếu là tứ đạo thì vẫn gọi là các thánh ngũ học, nhưng một sắc là đạo là một sắc tam quả thì càng nhưng vẫn gọi là người ngũ học. Chỉ khi nào mà thành tứ quả, tức là chứng đắc sinh a la hán thì cái đó gọi là thánh ngũ học. Thì cái sự thánh thi của các ngài nó cũng khác đi cái sự liễu thi đó, là khi nào mà thành tựu được sau khi thành tựu mà phản kháng như cái lời của thầy siêu nói như vậy thì nó mới là liễu thi. Còn tất cả từ các bậc thánh và các bậc toàn giác, những vị đồng giác thì các ngài sẽ có một sự viên mãn coi như liễu thi tất cả. Còn các vị thánh học là thánh thi, còn các vị phạm phu là tưởng thi. Thì muốn nói được là như vậy để muốn xác định lại cái chữ ngu lá ơi già giá, tức là cái pháp môn gọi là căn bản đó, đây là căn bản cho cái trí kiến mà tất cả phạm phu chúng sinh sẽ gặp. Mà quan điểm đây là quan điểm phổ thông, hay là những cái sự trình bày đó nó mang tính phổ thông ở trong đời sống bình nhật, ở cái đời sống thường gặp của tất cả, chứ không phải là nó là đại diện cho một pháp môn. Đây là những pháp môn, chỉ có những pháp môn căn bản này, còn tất cả những pháp môn kia không phải là pháp môn căn bản, không phải là vậy. Ví dụ như chúng tôi nói rằng là bây giờ ở trong cái giao diện ban thoát này, họ cái gì là cần thiết, cái gì là căn bản, cái gì là quan trọng. Khi chúng ta muốn nói, khi chúng ta muốn thuyết giảng thì cái mic đó là quan trọng. Nhưng cái quan trọng nữa, cái quan trọng thứ hai đó là cái gì, cái đường nét đó lại là cái quan trọng. Thì khi người ta nói là thì nhiều cái căn bản đó nó mới hợp thành. Nhưng khi ở một quan điểm này, giờ chúng ta chỉ đang nói rằng trên một cái chúng tôi đang giảng đề, nếu như mà hai cái này, cái mic nó tốt và cái đường nét nó tốt thì đây là cái sự căn bản để chúng tôi có thể vận chuyển âm thanh cho quý vị. Nhưng điểm một khác người ta nói rằng ở trong cái CPU, tức là cái hệ thống của nó, tức là cái phần cứng phần mềm, nếu như nó không ổn thì chúng ta cũng không nói được. Thì đó cũng là phần căn bản, nhưng nó một vấn đề khác. Giống như thế nào, khi nói về cái đường truyền để nói lên cái gì các chúng ta đang gặp đây thì cũng vậy. Bài kinh căn bản pháp môn này là nói lên cái tự kinh đề đạt đến những cái trí kiến mà của những quan điểm mà phổ thông. Cái tưởng thi này đối với phạm phu sẽ gặp, cái thắng thi này đối với các bậc thánh học, và cái liễu thi này đối với các bậc thánh và chư Phật tổng giác vân vân. Thì đối với người như là Như Lai, các bậc Như Lai, cái tựa đề bản kinh nó có hàm ý rộng, chỉ là rộng, nhưng điều mà nó ở trong cái tưởng thi, ở trong cái thái thi, ở trong cái liệu thi. Chứ chúng ta đừng nghĩ rằng những bài kinh, tất cả những bài kinh khác không phải là bài kinh căn bản, mà chỉ có bài kinh căn bản pháp môn mới là bài kinh căn bản. Chúng ta hiểu như vậy thì không có đúng cái ý nghĩa của cái tựa kinh. Đây là một vấn đề quan trọng. Khi xưa chúng ta cũng thắc mắc cái điều này, nó tại sao mà muốn sẽ gọi là các bài kinh này, tại sao gọi là các bài kinh căn bản. Chứ chúng tôi đã cũng đã thắc mắc cái điều này, và chúng tôi cũng đã hỏi, thì đó là được giải như vậy. Thì bởi vì cái là căn bản, cũng như bây giờ cái gì là căn bản của cái đời sống con người, đó là căn bản cái đời sống con người. Có một khi chúng ta nói rằng đó, tức là cơm áo gạo tiền, đó là đời sống căn bản của con người, của kiếp con người mà phải có. Như là một con người khác, người ta có cơm áo gạo tiền nhưng người ta cũng vẫn không yên vui. Người ta cần phải có một tâm hồn nó được vui vẻ, một tâm hồn nó thư thái, một tâm hồn nó an ổn. Rồi một người khác nghĩ rằng dầu cho có đầy đủ, có như là cơm áo gạo tiền, cái điều ở thân nó bệnh hoạn thì cũng thua. Thì ở một mặt khác thì chúng ta nói rằng vừa cơm áo gạo tiền mình ở tinh thần và vật chất này nó phải được cái sự phối hợp nhịp nhàng. Khi mà chúng ta nói về cái tinh thần, người ta không có đủ cơm áo gạo tiền người ta vẫn vui, còn những người có thể đủ cơm áo gạo tiền nhưng chưa chắc người ta vui, vân vân. Thì cái điều căn bản là khi cái điều nào mà chúng ta muốn liên hệ tới thì cái điều đó nó là cái giá trị căn bản. Chứ chúng ta đừng có nghĩ rằng là cái này là căn bản, còn tất cả những kia đó là phụ, nó là phần thứ yếu, nó không phải là cái phần chánh, mà cái phần này chính là cái phần lỗi, hay là phần căn bản, cái phần mà ok thì cái gì là quan trọng, cái đó là ok là quan trọng, thì nó cũng là một căn bản. Rồi chúng ta sẽ học được nhiều cái lý pháp, ví dụ như có người bật sáng như hồi nãy mà lời mà để Quyên Minh và Thượng Tuyết bạn đã nói, thì người bật sáng hai chiếc bè qua sông, thì cái gì gọi là cái căn bản? Chánh pháp của Bảo Hộ là phi pháp, đối với các bậc thánh đã viên mãn đã thành tựu. Cho nên chúng ta thường thường căn bản của phạm vô chúng sinh là chấp quỷ, chấp chó, chấp kiến, chấp cái phương tiện. Còn đối với các bậc thánh, các ngài đã chiếc bè qua sông thì bỏ lại tai chỉ đang hay là chiếc bè qua sông, vân vân. Thì tất cả những yếu lý đó nó đều là những yếu lý căn bản, mà khi các ngài đã thành tựu được rồi thì các ngài không cần còn cái sự tâm nữa. Cái cũng vậy. Đây là những vấn đề mà trình bày về tưởng chi, về tưởng chi, về thắng chi và về tưởng chi mà tất cả chúng ta sẽ được hiểu được biết và chúng ta mới được biết từng từ. Quả thật thì tuy là sư phụ thì siêu đã gián đoạn một cái đường truyền, nhưng điều ở đó sư phụ đã giải thích cho chúng ta đã là qua ba cái đề này. Đây cũng là một phần để đồng tả, một phần để mở thêm trong cái chương trình của cái lúc hôm nay. Thì một lần nữa xin xác định lại cho quý vị biết là căn bản pháp môn có nghĩa nó hàm ý là những cái đề căn bản, đó là những căn bản về ý kiến hay là trình bày những quan điểm về phổ thông chung của những vị phàm phu và của các bậc thánh tu học. Người ta hiểu về người thị, về địa đại, về quả đại, về địa đại, quả đại, không đại, vân vân, một cách căn bản là như vậy. Và các vị tưởng chi, các vị thắng chi, các vị liễu chi, căn bản là như thế thì gọi là cái pháp môn căn bản theo cái tinh thần của ba cái tựa đề mà chúng tôi vừa nói, ba cái chữ mà tưởng chi, thắng chi và liễu chi đã xin trả lời như vậy. Còn không phải là một cái, một chỉ có những đề này mới là căn bản, còn những đề khác không phải là những đề căn bản. Trả lời thảo luận như vậy của Đình Chi, cần của Đình Chi thì chúng ta sẽ học hỏi vào những lần sau nữa. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Tam Bảo, Nam Mô Tam Thanh Nhã. Xin cảm ơn thầy chúng.
Dạ, sa thú Đại Đức Tuệ Quyền. Kính thưa quý vị, Đại Đức Tuệ Quyền đã cố gắng, rất là cố gắng để đóng góp cho trung Phật Pháp Bồ Tát Thương Mát của chúng ta qua đường truyền bằng điện thoại. Thì trong cái sự đó cũng có sự giúp đỡ của MC Tiết Thành. Do đó đây là một cái sự cố gắng rất là nhiều. Vì vậy xin các quý ở trung tâm của chúng ta hãy có một cái tâm quan hỷ với Đại Đức Tự Quyền và MC Tiết Thành. Giờ đây thì thời gian còn lại 8 phút. Mà ở trong đây thì chúng ta còn lại là hai câu thảo luận. Thì hai câu thảo luận này là câu số 2 và câu số 5. Vậy thì có lẽ là chúng tôi sẽ thảo luận câu số 2 tiếp theo. Ở trong câu thảo luận số 2 này thì chúng tôi nhận thấy rằng Thượng Tọa có nêu lên, xin cho một cái thí dụ cụ thể thế nào là sự nhận thức với tự ngã đối chiếu với các pháp. Thì cái này quý vị, thường thường thì trong cái trường hợp này chúng ta thấy rằng ở trong cái đời sống của chúng ta đó, chúng ta thấy rằng là cái gì cũng vậy. Tại sao mà mình khổ? Tại vì cái bất cứ một cái điều gì mà mình gắn cái chữ của vào là mình sẽ rất là khổ. Quý vị biết rằng có những cái lúc đó, chúng tôi có những cái lúc đó, mình thấy là chúng tôi cũng thấy người ta mang những cái đôi dép đó, nó rất là đẹp, thì chúng tôi cũng rất là thích những cái đôi dép đó. Nhưng mà quý vị biết rằng ở trong cái cuộc đời mình mà cái gì mình cũng chấp thủ, cái gì mình cũng gắn cái tự ngã mình vào, vì nhận thức như vậy mà có nhiều lúc đó, quý vị biết rằng mình không bao giờ mình dám mang cái đôi dép mới, vì sao vậy, hoặc là cái đôi dép tốt, vì sao vậy? Vì thường thường mình mà mang một cái đôi dép mới, dép tốt thì mình cảm thấy nó thích rồi đó, thì lúc mà mất mình rất là buồn, mình mất mình rất là buồn. Quý vị biết rằng là ở trong cái cuộc đời tu có nhiều cái nó rất là ngộ quý vị, Như chúng tôi thường thường chúng tôi nói chơi với những người Phật tử trong những cái lúc mà đi lễ, có nhiều khi mình mang cái đôi dép cũ thì mình rất là mình mong muốn cho nó được bị mất, nó có nghĩa là nó bị mất đôi dép đi, đặng mình có cơ hội mình mua dép mới mình mang. Nhưng mà thật sự ra quý vị biết rằng đối với những cái đôi dép cũ thì nó không bao giờ mất. Nhưng mà cái nào lúc nào mà mình chỉ cần mình mua một đôi dép mới mình mang thì lập tức là chừng vài ngày nếu mà mình không cẩn thận thì nó sẽ mất liền. Mà quý vị biết rằng đối với những cái điều gì mà mình ưa thích thì mình sẽ mình khi mà mất đi rồi mình sẽ rất là buồn. Ngay cả một chuyện rất là nhỏ, một cái đôi dép rất là nhỏ, nhưng mà khi mà mình thích rồi nếu mà bị mất thì rất là buồn. Vậy thì ở trong cái điều này chúng tôi muốn nêu ra đó để đưa vào cái câu thảo luận số 2 thì đối với đời sống của chúng ta đó, cái mình thường thường cái gì mình cũng cho là của mình, hoặc là cái đó nó là của mình, hoặc là mình có cái đó, thì những cái điều này thí dụ như là mình thấy rằng mình cho cái gì là của mình, thí dụ như là mình có đôi mắt đẹp, hoặc là mình có cái mái tóc đẹp vân vân, thì cái điều này nó sẽ làm sao quý vị, nó sẽ làm cho tự ngã của mình càng ngày nó phát sinh cái tham lên, có nghĩa là chúng ta thấy rằng trong những cái chi pháp của vị pháp có tham hợp với tà kiến và có tham hợp với ngã mạn, thì trong những cái trường hợp mà chúng ta để cái tự ngã của chúng ta đối chiếu với các pháp, có nghĩa là chúng ta nghĩ rằng ví dụ như là cái đồ vật gì đó của mình nó đẹp, thì lúc đó tham nó sẽ tăng trưởng, hoặc là chúng ta nghĩ rằng cái sự đẹp đó nó sẽ theo mình hoài, ví dụ như cái sắc đẹp này nó luôn luôn nó có bên mình, bên mình luôn luôn có được cái sắc đẹp đó, thì như vậy thì chúng ta càng ngày chúng ta càng bị cái tham. Ví dụ như mình thấy rằng đối với các pháp đó, do nó đầy đủ nhân duyên rồi nó tăng lên, nhưng mà khi hết nhân duyên rồi nó sẽ diệt đi, thì mình hiểu như vậy thì mình sẽ không có bị cái sự tham đắm, hoặc là mình không có bị cái sự hiểu sai. Vì vậy mà chúng ta thấy rằng những cái gì mà ở trong cái đời sống này, khi mà mình thiên chấp nặng quá, là lúc đó là chúng ta có cái tự ngã, có nghĩa là mình gắn cái của mình vào ở trong đó, của mình với cái vật đó, thì lúc đó là chúng ta bị cái tự ngã của mình nó sẽ đối chiếu, nó sẽ dính mắc ở trong các pháp, bất cứ một cái điều gì cũng vậy. Ví dụ như mình cho cái sự hiểu biết mình là như vậy, thì chúng ta cũng dính cái tự ngã vào các pháp, nhưng mà ở đây nó thuộc về danh pháp. Có khi mình sẽ thiên chấp nặng về sắc pháp, có nghĩa là sắc đẹp, hoặc là cái gì đó mà chúng ta thấy được, chúng ta nghĩ là nó bảo tồn lâu được, thì cái điều đó là mình bị cái tự ngã mình nó đã dính vào cái đó. Đó là cái câu thảo luận số 2. Thì còn một cái câu thảo luận số 5 này đó, thì ở trong cái trường hợp này Thượng Tọa Giác Đẳng có đặt ra đó, cái bài kinh này cho chúng ta thấy cái ngã chấp đó, nó có ảnh hưởng như thế nào đối với cái sự tu tập. Thì thật sự ra thì mình thấy rằng đối với cái đời sống của trong cái cuộc tu này đó quý vị, khi mà mình còn có cái sự chấp quá thì chúng ta rất là khó tu tập, nó rất là ảnh hưởng rất là nhiều. Ví dụ như mình, ví dụ như có những người người ta chấp vào cái kiến thức. Có một lần đó, quý vị biết rằng là có một lần đó, thì chúng tôi có một cái sự giải thích cho một cái vị kia, một cái vị kia khi mà người ta bị cái chứng bệnh, là có nghĩa là người ta bị cái sự suy nghĩ của người ta quá nhanh, người ta suy nghĩ quá nhanh, nên cái oxy đó, cái hơi thở, cái nhịp tim của người ta nó không theo kịp cái suy nghĩ đó, thành ra nó dẫn đến cái sự rối loạn, nó dẫn đến cái sự rối loạn. Thì cái người mà bị cái bệnh đó thì mới đi đến những cái vị bác sĩ, mà những cái vị bác sĩ đó là thuộc về tiến sĩ không, nói chung là những cái vị mà bác sĩ rất là nổi tiếng ở Sài Gòn. Thì những cái người bác sĩ đó mới giới thiệu cho cái người bệnh nhân đó là cái trường hợp này nó không phải là dùng thuốc tây để trị, nó không có cái cách nào để dùng trị hết. Ở bên nước ngoài thì có thể người ta dùng cái sự đi nghỉ ngơi, giải trí để người ta chữa cái chứng bệnh này. Còn bây giờ ở đây ở Việt Nam thì theo như cái kinh nghiệm của người bác sĩ đó, người ta biết rằng là có những vị sư ở bên Phật giáo Nguyên Thủy, người ta sẽ cũng như là có cái phương pháp hành thiền mà cái phương pháp hành thiền đó đó thì nó sẽ gỡ cái sự rối loạn giữa cái sự suy nghĩ nó nhanh quá và cái nhịp tim nó đập mạnh quá, vân vân. Thì quý vị biết rằng cái người bác sĩ đó với cái đại ý là muốn cái người bệnh nhân của mình đi đến học thiền ở nơi các vị sư mà ở bên Phật giáo Nguyên Thủy. Thì quý vị biết rằng cái người bệnh nhân đó, người ta nghĩ rằng người ta là một cái người cũng rất là cao ở trong xã hội. Nhưng mà nếu mà bây giờ đi tìm đến trị bệnh mà ở những vị thạc sĩ thì người ta mới chịu. Còn những vị sư bình thường thì không thể nào. Cũng như là người ta nghĩ rằng các vị sư này không thể nào mà chữa trị được. Nhưng mà cuối cùng thì quý vị biết rằng không tìm ra được cái chỗ để chữa trị. Thành ra cuối cùng cái vị đó phải đi đến để mà hành thiền với những cái vị sư ở bên Phật giáo Nguyên Thủy này. Thì quý vị biết rằng chỉ trong một cái thời gian rất là ngắn, trong một cái thời gian rất là ngắn, cái người bệnh nhân đó đã điều hòa được cái nhịp tim và cái hơi thở và cái tâm mà suy nghĩ ở trong khi ấy. Thì lập tức trong một cái thời gian rất là ngắn, có một tuần lễ thôi, cái vị đó không có bị cái sự chóng mặt nữa, không có bị nhức đầu nữa, do cái có cái phương pháp hành thiền và hơi thở. Thì lúc bấy giờ chính cái người bệnh nhân đó người ta mới nói rằng tại vì hồi lúc trước người ta nếu mà người ta chịu nghe lời bác sĩ đi đến những vị tu sĩ để chữa trị, để điều hòa lại cái sự cái hơi thở và cái nhịp tim và cái tâm suy nghĩ của người ta, thì người ta sẽ thoát khỏi cái chứng bệnh này lâu rồi. Nhưng mà do thấy rằng là những vị tu sĩ không có những cái bằng cấp, có nghĩa là không có những cái bề mặt bề nổi ở ngoài xã hội, thành ra người ta không có tin tưởng. Thì ở đây chúng tôi muốn kể ra cái câu chuyện này để chi người để nói cho chúng ta biết rằng vì có cái sự chắc quá, thành ra nhiều khi chính cái bản thân của mình bệnh nó cũng lâu, phải tốn một thời gian lâu mình nó mới thoát khỏi cái sự bệnh. Thì cũng vậy, đối với đời sống tu tập của chúng ta cũng vậy, nếu mà chúng ta có cái sự chắc quá thì không thể nào chúng ta tiến đạt hoặc là chúng ta tu tập mà đạt đến những cái gì mà những cái bậc thánh hoặc là những cái người trí đã từng chứng ngộ qua. Nếu mà mình có cái sự chắc quá thì chúng ta rất là khó đạt đến như vậy. Thì do cái thời gian nó còn rất là ít nên chúng tôi cũng cố gắng trình bày thảo luận hai câu còn lại để không có uổng công của thượng tọa Nhật Đẳng đã chọn ra. Nên chúng tôi cố gắng trình bày trong vài phút để cho hết hai câu thảo luận này. Tuy rằng sự trình bày ngắn như vậy chúng tôi nghĩ rằng quý vị cũng hoan hỷ với cái sự trình bày của chúng tôi. Thì giờ đây cái thời gian ở trong room sinh hoạt, ở trong room Phật Pháp Bồ Tát Tâm Má đã hết giờ. Vì vậy mà chúng con xin thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức Tăng. Xin kính chúc các ngài có một đêm an giấc và một ngày an lành. Và xin kính chào tạm biệt quý trung nữ và các vị thiện nam thiện nữ. Chúc quý vị có một ngày an lành, an vui. Xin mời quý vị vào ngày mai như giờ thường lệ, chúng ta sẽ đi đến Đường Phật Pháp Bồ Tát Tâm Má này để tiếp tục nghe bài pháp căn bản các pháp môn. Giờ đây thì một lần nữa xin kính chào tạm biệt toàn thể đại chúng ở trong room. Xin kính mời vị MC có trách nhiệm hãy lên để bằng hồi hướng và tổng room. Nam mô Bụt Thầy Giang.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giang và sa thú lành thai. Con tiến hành thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh tính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ấp xứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tượng trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng, nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thầy Giang.
Thank you.